đó là về thân nhập, tới về cái ý nhập. Ý nhập là hơi khó. A Nan, ví như có người mỏi nhọc thì ngủ, rồi ngủ mà đủ rồi á thì liền thức, xem trần á thì nhớ, rồi hết nhớ thì quên. Thì đó là cái điên đảo sanh trụ dị diệt, nó thu nhóm mà về bên trong, nó không có vượt qua nhau, thì gọi là cái ý tri căn, tức là cái căn ý biết, gồm ý và cái nhọc đó đồng là bồ đề. Do nhìn lâu phát ra cái tướng mỏi, nhân nơi hai thứ vọng trần sanh diệt, nó nhóm họp cái biết ở bên trong, rồi thu góp, tức là thu tóm đó, cái nội trần, thấy nghe nó chảy ngược vào, rồi nó chảy vào cái chỗ mà nó chảy vào chẳng kịp đó, thì gọi là cái tánh giác tri, tức là cái tánh hiểu biết. Thì cái tánh hiểu biết này nó lìa hai cái trần là thức ngủ và sanh diệt á, thì rốt ráo là không có tự thể. Như thế A Nan phải biết cái căn mà giác tri này, cái căn hiểu biết này, nó chẳng phải từ thức ngủ đến, chẳng phải từ sanh diệt có, chẳng phải từ căn mà ra, cũng chẳng phải từ không sanh. Tại sao? Nếu từ thức mà đến á, thì khi ngủ liền theo đó là diệt rồi, thì lấy cái gì mà làm ngủ? Còn hẳn là khi sanh mà có, thì khi diệt là đồng với không rồi, thì khiến cái gì mà thọ diệt, tức là khiến cái gì mà biết diệt. Còn nếu từ diệt mà có, thì khi sanh tức là diệt mất, thì cái gì mà biết là sanh? Nếu từ căn mà ra, thì hai tướng thức và ngủ đó là nó theo thân mà có mở có đóng, lìa hai cái thể này thì cái hiểu biết đây nó cũng đồng như là hoa đốm trong hư không, rốt ráo là không có tự tánh. Còn nếu là tự hư không mà sanh, thì tự là hư không tối, vốn chẳng phải nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Tức là đây nói về cái ý nhập. Ý mà cái ý này á thì nói ở đây là nhân nơi hai cái thứ gọi là thức ngủ sanh diệt đó, không mà nó hiện thôi. Ý tức là cái ý là nó nhớ biết, ý là nhớ biết giống như mà nó nhớ biết, cho nên ở đây mới lấy cái tướng thức ngủ sanh diệt để mà rõ, không? Bởi vì cái ý là nó duyên với cái gì? Ý là nó duyên với cái pháp trần, không? Pháp trần, mà pháp trần là cái bóng dáng của năm cái trần ở bên ngoài, nó còn đồng lại bên trong, cho nên ở đây mới nói rằng nghĩa là cái gọi là cái ý này á, nó nhân nơi hai cái thứ vọng trần là sanh diệt, nó nhóm hợp bên trong, rồi nó thu tóm cái nội trần, thấy nghe nó chảy ngược dòng, chảy ngược trở lại, tức là bình thường á là thấy nghe là nó thuận dòng ra ngoài, cho nên là thấy sắc, nghe là nghe tiếng, đó là thuận dòng, đó là nó nghe ra theo bên ngoài, gọi là cái tiền trần, đó là thuận dòng. Nhưng bây giờ đây với cái ý á, thì cái này thì là cái thấy nghe đó nó không còn thấy nghe bên ngoài nữa, mà nó phải thấy nghe trở vào bên trong, không? Nhưng mà sao nó vào bên trong, nhưng mà nó cái chỗ mà nó chảy vào không kịp đó, thì đó gọi là cái tánh hiểu biết, đó mới gọi là cái biết của cái ý căn, tức là chảy vào chẳng kịp. Chẳng kịp là sao? Thấy nghe bình thường thì nó thấy nghe bên ngoài là thấy sắc, nghe tiếng, không? Bây giờ nó thấy nghe nó ngược trở lại, ngược trở lại bên trong, nhưng mà cái chỗ mà nó chảy ngược mà không tới, tức là sao? Tức đó là cái bóng dáng của các cái trần bên ngoài nó còn động lại đó, thì nó thấy nghe ngược lại, nhưng mà nó đâu thấy nghe được cái chỗ bóng dáng đó. Tức là khi mà thấy nghe nó không tới chỗ đó, thì chỗ đó chỉ là cái ý căn nó mới duyên được thôi, nó mới biết được thôi. Thấy nghe thì đâu thấy nghe được cái pháp trần ở trong này, Cho nên chỗ đó là chỗ thấy nghe nó không tới. Cho nên nó cũng là cái của cái thấy nghe kia. Thí dụ như là sáng mình đi chợ rồi mình thấy cái cảnh người ta đánh lộn, nhưng mà rồi chiều về ngồi nhớ lại thì cái thấy nghe hồi sáng nó đâu còn, cho nên thấy nghe đâu có tới chỗ đó, nhưng mà cái chỗ đó thì cái ý nó biết. Cho nên đó gọi là cái chỗ ý biết. Mà cái ý biết này tức là nó nhớ lại cái cảnh hồi sáng. Cho nên ở đây là mới dùng hai cái tướng gọi là thức ngủ, thức ngủ tức là có nhớ có quên. Do thức là nhớ, rồi ngủ là quên, hoặc có khi ngủ cũng nhớ mà thức quên. Tức ngủ nhớ là sao? Ngủ nhớ là mộng, phải không? Mộng nó nhớ lại nhưng mà thức quên, tức mộng qua rồi thức quên. Như vậy tại cả hai, khi thức á thì nhớ, khi ngủ quên, nhưng mà cũng có khi là ngủ là nhớ, thức là quên. Do đó mà nó cứ sanh diệt, nó liên tục, thành ra rõ được cái ý căn. Nhớ là khi nhớ là sanh, mà khi quên là diệt, phải không? Mà do có diệt đó rồi nó mới nhớ lại nữa, thì vậy mới biết là có ý căn nó rõ ràng. Nhưng mà sự thật á, khi mà quên đó thì nó đâu phải là nó không có, hoàn toàn mất. Nếu khi quên đó thì cái gì biết quên? Khi quên cái gì biết quên? Cho nên chính khi quên đó là nó ngầm trong đó, cho nên là khi hết quên nó mới nhớ được. Vì vậy cho nên khi ngủ đó mình tưởng đâu là giống như nó không biết, không? Nhưng mà thật nó cũng ngầm đó, cho nên là khi mà ví dụ ai mà gọi tỉnh dậy thì mình liền biết mình tỉnh, gọi là tỉnh lại thì liền biết mình tỉnh, thì vậy là ngay khi ngủ đó rõ ràng nó cũng không mất. Chứ nếu mà nó mất á, không lúc ngủ không biết gì hết á, không, thì khi mà lai tỉnh á thì ai biết tỉnh, cái gì biết tỉnh đó. Cho nên do đó mà nương nơi hai cái tướng thức ngủ sanh diệt này, tức là có nhớ có quên đó mà rõ được cái ý, không? Thì vậy là do có cái ý nó duyên cho nên nó mới có nhớ có quên, không? Tức là có cái ý duyên với cái gọi là cái pháp trần với cái cảnh cho nên mới có nhớ có quên. Khi mà cái cảnh mà mình thấy rồi đó thì cảnh đó nó đi vào trong cái tiềm thức, không? Tiềm thức rồi á thì khi mà ngồi lại thì trong tiềm thức nó đưa ra thì mình nhớ, còn nếu nó không đưa ra thì quên. Cố nhớ mà không nhớ được, bởi vì trong này nó không đưa ra thì quên. Cho nên mà sở dĩ có nhớ có quên đó là do có cái ý nó duyên, không? Tức là cái ý nó duyên với cái trần đó cho nên mới có nhớ có quên. Còn nếu mà cái ý nó không duyên ra thì sao? Nếu mà mình thấu được cái chỗ ý nó không duyên ra thì đâu có nhớ quên, đâu có thức ngủ. Sở dĩ có thức ngủ, có nhớ quên là do có ý nó duyên. Còn ý mà nó không duyên thì không có thức ngủ, không có nhớ quên, thì lúc nào cũng hằng biết. Thấy được cái chỗ đó.